Cúc Vạn Thọ và Ký Ức. Tha thứ là điều ngọt ngào nhất trong tình yêu. John Seafield. Tôi đã thấy những chú thỏ nhỏ xinh lúc đầu giờ chiều và ngửi thấy mùi chồn hôi qua ô cửa sổ mở rộng của phòng ngủ vào ban đêm. Tôi đã bất lực nhìn những đàn chim xà xuống vườn rau sắp sửa ăn được của mình. Dường như ngay khi cây quả trong vườn sắp chín và tôi bắt đầu hình dung ra nhiều cách để thưởng thức thành quả lao động của mình, thì điều tương tự như vậy lại xảy ra. Tôi nghĩ mình đáng bị như vậy. Tôi đã tham gia tàn phá vườn tược khi còn nhỏ xíu. Tôi nhớ lại mùa hè năm tôi lên 6. Đó là mùa hè cuối cùng tôi được tự do trước khi bắt đầu đi học. Tôi và chúng bạn dành những ngày nhàn rỗi đến bên ao hồ hoặc chơi xây thành, và thường thì chúng tôi kết thúc một ngày trong sân sau của một nhà hàng xóm. Cả ngày, bà lão người Bồ Đào Nha làm việc chăm chỉ để chăm bón cà rốt, đậu, đại hoàng và nhiều loại rau khác. Có nhiều hôm, cùng đám bạn đi chơi ngang qua, tôi thấy bà bước ra khỏi nhà. Bà luôn đội một chiếc mũ rơm rộng vành và chiếc giỏ mây khi làm vườn. Có lần, tôi rón rén núp trên lối vào để xem bà làm việc. Trời nắng gay gắt, nhưng dường như bà chẳng hề bận tâm. Bà quỳ xuống giữa những hàng cây con và bắt đầu dùng tay xới đất, nhổ cỏ dại và cho vào chiếc giỏ đeo bên cạnh. Bà làm việc còn lâu hơn tôi có thể đứng xem. Tôi bỏ đi, băng qua thảm cỏ trên sân trước, lơ mơ tự hỏi bà đã làm gì với thảm cỏ mà chúng lại mềm mượt và xanh tươi hơn bất kỳ của nhà nào khác. Khi tháng 8 đến gần, tôi và đám bạn không thể kiềm chế được nữa. Lần đầu tiên vào phá khu vườn, chúng tôi đến những cây đại hoàng, mỗi cây ngắt lấy vài nhánh và chạy đến pháo đài của chúng tôi để ăn. Nó chua chua và tôi không thích lắm, nhưng dù sao tôi cũng ăn. Lần kế tiếp, tôi quyết định thử mấy củ cà rốt và thấy rất ngon. Tôi nhổ lên vài củ, chỉ đến khi nhìn lên mới thấy đám bạn mình chạy tán loạn về phía bờ rào. Tôi gọi to đám bạn đang tháo chạy. Chờ tớ với. Đã quá trễ, bọn họ đã chạy mất, và không ai có thể giúp tôi vượt qua hàng rào. Tôi buộc phải đi bằng con đường nguy hiểm hơn. Vừa quay lại, tôi thấy nguyên nhân khiến đám bạn bỏ rơi tôi. Bà lão đang đến, vung vẩy cây chổi rơm trong tay. Bà bệ vệ tiến về phía tôi. Tôi hoảng hồn, nhìn quanh quất và nhìn về phía hàng rào. Tôi không thể nào vượt qua nổi. Tôi chạy vọt qua bà và phóng ra đường. Bà chạy theo khá nhanh so với một người lớn tuổi. Mày, chúng mày muốn ăn trộm của một bà già hả? Không được lấy cà rốt của ba nữa. Con xin lỗi. Tôi vừa la to, vừa cảm thấy những cọng rơm thô cứng sượt qua phía sau chân mình. Tôi chạy thẳng về nhà. Bà đã dừng lại ở cuối lối đi và không đuổi theo tôi. Đến khi đó, tôi mới nhận ra mình vẫn cầm mấy củ cà rốt trong tay. Tôi rửa sạch một củ và nhai trĩu trạo. Không thích thú với nó lắm như tôi vẫn mong đợi. Dù vậy tôi vẫn ăn hết cả ba củ. Dù sao tôi cũng đã mạo hiểm tính mạng của mình mới có được chúng. Thứ hai sau đó là ngày đầu tiên tôi đi học mẫu giáo. Tôi mặc bộ đồ mới thật đẹp và mang theo hộp viết chì. Tôi ghét trường học. Ở đó chán ngắt và tôi không phải đi học nếu tôi bị đau bụng. Và ôi trời, nó đau thật. Những ngày hè và thời thơ ấu vô lo đã cay đắng kết thúc. Mẹ tôi nói tôi đau bụng chỉ là nhộn nhạo, nhưng tôi cảm thấy như có cả bầy voi đang chạy lòng vòng trong đó. Khi cùng các bạn đến trường, tôi lẻo đẻo phía sau, cố nén nước mắt chực trào ra. Chẳng mấy chốc, bọn họ rẽ qua góc đường và quên bẵng tôi. Lúc đó tôi mới bắt đầu khóc thỏa sức. Vì sao con khóc? Tôi nhìn lên qua làn nước mắt và thấy bà lão làm vườn. Bà không cầm chổi và bà đang mỉm cười. Tôi trả lời khịt mũi thật mạnh. Con không muốn đi học. Trường học rất tốt, con sẽ học đọc. Bà lão nắm lấy tay tôi, đưa tôi vào sân nhà. Nào, vào đây, bà có cái này cho con. Các thầy cô rất thích con và con cũng thích trường học. Tôi ngồi trên bậc thềm trong khi bà bước vào trong, rồi quay ra với một miếng giấy nhôm và một chiếc khăn ăn ướt. Trong khi tôi chăm chú nhìn, bà làm một cái ly bằng miếng giấy nhôm và bỏ chiếc khăn ướt nhẹp vào trong. con sẽ đem hoa tặng thầy cô. Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía vườn hoa.
Con không dám, con đã ăn trộm cà rốt của bà.
Rồi sau một lúc suy nghĩ, tôi nói thêm, và cả đại hoang của bà nữa. Tôi có thể thấy bà cố nén cười.
Con nói xin lỗi phải không?
Dạ.
Vậy thì hãy hái hoa đi, ta nói không sao mà.
Tôi nhìn về thảm màu sắc rộng lớn trải ra trước mặt. Những bông hoa to nhất mọc ở trong cùng, những bông đỏ tươi, hồng và vàng, rồi có cả hoa mẫm sói, loài hoa bạn có thể lấy chơi. Nhìn miệng hoa nhỏ xíu mở ra và khép lại. Tôi vần về một mẫu tóc, cố lựa chọn và chỉ về phía những bông nhỏ nhất, những bông cúc vàng thọ, những bông vàng rực. Bà cho chúng vào tờ giấy nhôm và đưa cho tôi.
Giờ thì đi học nào, con sẽ thật thông minh, lớn lên và có thể trở thành luật sư hay gì đó.
Tôi ôm chầm lấy bà và chạy ao đến trường, mang theo những đóa hoa và giơ cao lên kiêu hãnh. Đến tận bây giờ, 35 năm sau ngày ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn ngửi hoa cúc vàng thọ và nhớ lại những bài học về sự tha thứ và lòng tốt bà đã dạy tôi. Không nhiều người thích mùi hoa thối lắm, nhưng tôi yêu quý những kỷ niệm mà nó chứa đựng. Tôi đưa một bông hoa lên mũi và tôi lại trở về với thời mình 6 tuổi.